Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Như tất cả chúng ta biết, Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ nếu có theo dõi thì chúng ta biết rằng là cái bữa hôm qua tức là cái bữa nhằm ngày 15.
Cái này của bữa nay.
Bữa hôm qua là nhằm ngày 15 tháng 5 năm 2011 đó, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch đó, năm Tân Mão đó, thì chúng ta triển khai hoàn thành cái tập 3. Tập thứ 3 trong 5 tập Ngó Tài Chỉ Tăng. Thì trong cái tập 3 đó, tôi nhắc cho Phật tử cũng như tăng ni trẻ để ý, nếu mà muốn học kinh Phật thì nên để ý học những bài ở trong cái tập 3. Nó gần gũi với cái cần thiết, những cái yêu cầu của những người Phật tử tại gia, cũng như là nó là những cái yêu cầu cấp thiết cho những tăng ni trẻ trên đường học đạo hành đạo. Bởi vì ở trong đó đó tôi soạn là coi như là dụng ý soạn cái hệ giáo lý tứ đế đầy đủ tất cả những cái bài vở, những cái tiết mục cần thiết ở trong cái hệ tư tưởng thông thường người ta gọi đó là hệ tư tưởng tiểu thừa, chứ cái thật không phải tiểu thừa đâu. Mà đó là cái nền giáo lý căn bản. Tôi có thể nói rằng thêm một cái từ mà không ngờ cũng không sợ lầm lạc gì. Đó là nền giáo lý căn bản nhất cho Phật tử tại gia cũng như xuất gia. Đó là giáo lý tứ đế. Còn các kinh khác thì dù là Phật dạy nhiều, dạy rộng, dạy nhiều cách, pháp môn vô lượng mà. Bởi vì phiền não vô lượng thì pháp môn Phật dạy cũng vô lượng. Nhưng mà không ngoài giáo lý tứ đế mà có cái gì khác, có thể nói thẳng là vậy đó. Tất cả những cái pháp môn vô lượng Phật dạy cho Bồ Tát nhiều mặt, nhiều cách, nhiều ngôn từ. Thí dụ như trong Kinh Hoa Nghiêm chẳng hạn. Kinh Hoa Nghiêm mà nếu mà các Phật tử mà đòi nghe mà thích nghe đấy, cái này tôi cũng nói một vài lần rồi, những cái lúc mười mấy hai chục năm trước tôi giảng ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng có nhiều Phật tử đang nghe tôi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn Có lúc thì Phật tử đang nghe tôi giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi kinh Pháp Hoa, vân vân, thì cũng có số vị Phật tử yêu cầu tôi lại giảng kinh Hoa Nghiêm. Thì tôi nói tóm tắt rằng tôi nói khoan đã, cứ nghe những cái kinh mà tôi đang giảng, thí dụ như Thủ Lăng Nghiêm là kinh Duy Ma Cật, kinh Pháp Hoa là kinh Như Lai Viên Giác, rồi kinh Đại Niết Bàn tôi đang giảng đấy, cứ nghe cái này rồi vừa nghe rồi vừa tư duy vừa thiền định, thì trong đó nó có cái giáo lý Hoa Nghiêm ở trong đó. Bởi vì có những cái chỗ nào, đoạn kinh nào mà nó thông đồng qua lại nhau, thì tôi có thể mượn giáo lý kinh Hoa Nghiêm tôi nhắc nhở qua cho cái lúc tôi giảng kinh Duy Ma Cật. Mà nhất là cái bộ kinh Duy Ma Cật đó là cái giáo lý Hoa Nghiêm gần như trọn vẹn ở trong đó. Nghe mà nhận thức cho kỹ mà có tu thiền đó, thì bộ kinh Duy Ma Cật gần như là trọn vẹn giáo lý Hoa Nghiêm tóm tắt. Còn nghe cái kinh Duy Ma Cật mà không có để ý, không có hiểu gì rộng ra được, chỉ ngôn ngữ văn tự thì chê cái bộ kinh đó ít, là cái đó chưa biết học đạo. Đòi nghe cái bộ kinh nhiều giảng năm này qua năm kia không hết, hoặc là cái bộ kinh nó đem ra mà tụng thì 7 ngày 7 đêm suốt vậy mà cũng không hết á, thì cái đó không phải là cái cần thiết cho người học đạo đâu. Do vậy mà tôi có nói những cái câu mà nghĩa là những người khác người ta không nói. Tôi nói rằng nếu mà không khéo á, thì chưa học kinh Hoa Nghiêm thì ngu ít, mà học kinh Hoa Nghiêm rồi thì không khéo là nó ngu nhiều hơn, nó tăng cái ngu hơn. Là bởi vì kinh Hoa Nghiêm là nói rất là rộng, rất là nhiều, gọi là có thể gọi là cái từ là nói tràn gian đại hải, mà không biết nghe, không biết tóm lại, không biết nhận thức ý đó Phật nói để làm gì đó, thì nghe rồi nó quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan, nó ngu hơn là chưa nghe. Bởi vì nói những cái cách mà các cái vị mà tu hành, mỗi người tu một kiểu, mỗi người được một pháp môn, mỗi người giải thoát một cách đó, mà tràn gia đại hải như vậy thì mình có biết cái cách nào để mình lấy, cách nào để mình làm theo, mà làm theo có được hay không cũng không biết. Đọc vô số pháp môn, vô số phương tiện, vô số tu hành, vô số những cái nhiều những cái rộng, những cái lớn, mà trong đó là coi nghe không khéo là nghe như nó quang đường hết, quang đường quyển hoặc hết 98%. Nếu mà không hiểu thì nghe nó quang đường quyển hoặc hết 98%. Là tại vì theo tôi đó, thì tôi cho rằng là trong 12 bộ kinh á, ở trong kinh Hoa Nghiêm nói về cái bộ môn vị tần hữu rất nhiều. Nói về bộ môn vị tần hữu, tức là nói những chuyện lạ, mà trong đó phải thiền định, phải tư duy và phải học nhiều bộ kinh rồi mới nắm được cái ý tứ, cái ý của Phật dạy trong đó là cái gì. Bởi vì trong đó là nó có tiên dụ, hậu dụ, rồi ẩn dụ, rồi bán dụ, rồi biến dụ, toàn là tuyệt đại đa số là những cái chuyện vị tần hữu, tức là nói những chuyện lạ, việc khác, việc xa, việc rộng, ở đâu đâu á, để mà dạy cho những cái người có cái thiền định, Tôi nói ví dụ như cái bộ sách mà gọi là Lục Xuất Tranh Công của Việt Nam có. Bây giờ tôi đọc qua rồi giờ cũng hiện giờ là cũng không nhớ. Cái chuyện mà Lục Xuất Tranh Công là con heo này, con chó này, con gà này, con trâu này, sáu cái con súc vật mà nói chuyện kể nhau mà tranh công lao của mình, rồi buồn bực với nhau, rồi giận dữ với nhau, rồi trợn mắt hét to lên như con heo chẳng hạn. Chuyện đó thực chuyện là văn tự như thế, ngôn ngữ như thế. Mà nếu mà mình nghe mà mình nói con heo nó biết nói, rồi nó trợn mắt lên nó nạt con chó, nó nạt con bò trâu, chuyện đó là sao nghe được. Nhưng mà thật sự là cái đó người ta nghe hay lắm đó. Cái người mà có thiền định, có tư duy, có văn hóa, người ta nghe đó là một chuyện ngụ ngôn. Mình là ta chửi những cái người mà làm quan mà ở trong một cái chế độ mà cạnh tranh với nhau công lao để mà kêu này tấn công của mình lên để mà đòi cái quyền lợi, cái địa vị, rồi triệt hạ lẫn nhau, rồi khẩu Phật tâm xà, rồi sống chung nhau ở trong một cái bệnh gì phận gia nô sống chung, phận gia nô sống chung nhau mà bằng mặt chẳng bằng lòng, rồi tuồng tri kỷ mà đãi bôi nhau với cung cách tâm xà khẩu Phật. Thế thì cái Lục Xuất Tranh Công ta nói lên để ta nhắc nhở cái đó, nhắc nhở mình nếu mà mình có làm gì đó ở trong một cái triều đình, một cái chế độ, mình phải đàng hoàng để làm việc gì cho lợi ích chung thì tốt hơn, chứ còn vì quyền lợi địa vị danh vọng chức tước mà mình cạnh tranh vậy đó thì người ta mượn Lục Xuất sáu cái con súc vật đó để đưa ra những cái ngôn từ đối thoại để tranh công đó. Thì cái đó ta mượn câu chuyện ngụ ngôn để người ta giáo hóa bằng cái cách mà là không nói trực tiếp tên ai người nào. Thế thì câu chuyện đó nó như vậy, cũng như câu chuyện mà con rùa với con thỏ đó. Hồi nhỏ tôi đọc cái bài xem kìa như tích xưa, thỏ với rùa hai chú chạy đua, rùa biết thân chậm lục nên xin bò, thỏ tự kêu ỷ tài chạy như mưa, vân vân. Rồi lại kiếm gốc cây nằm nghỉ mát, cảnh trời chiều gió vàng hiu hắt đặt lưng làm một giấc thiệt ngon, lỡ ngủ quên thức dậy kinh hồn mất ăn cua rùa đã đến bên, thỏ kinh tâm phát xẻ như dông, nhưng đã trễ còn gì nữa mong, rùa thành công thắng trận cả cười. Cái chuyện mà rùa với thỏ cũng vậy, người ta viết vậy để người ta nói, người ta giáo dục cái khuyến tấn những cái người lười biếng, giỏi mà lười biếng, không siêng năng, tự cao tự đại, tự đắc tự hờ ý tài của mình, thì cái giỏi đó, cái tài năng đó coi chừng có thể thua nó. Còn cái người ta chậm lụt, ta dở, ta không thông minh lắm mà ta cần cù, ta siêng học, ta siêng làm, thì cái người mà dở này nè, gọi là dở này nè, mà có thể thành công là thắng lợi so với cái người mà là tự cao tự đại đó. Thế thì cái ý tứ nó như vậy, phải có cái người hướng dẫn phân tích như vậy để cho trẻ con nghe hiểu. Cũng như chuyện Lục Xuất Tranh Công cũng vậy, phải có cái người phân tích. Chứ nếu mà mình mới biết chữ thôi, rồi mình đọc cái đó rồi mình nói sao mà sáu cái con thú, sáu con loài vật vậy mà nó nói chuyện hay như vậy, nó biết cạnh tranh như vậy, rồi con rùa với con thỏ mà sao vậy đấy. Thì những cái chuyện đó trong đạo Phật nó cũng có những chuyện vậy đó, chuyện kia bằng vi tàn hữu, mượn những cái chuyện xa, chuyện rộng, chuyện nhiều, chuyện lớn để mà nói cái đạo Phật, cái phương pháp tu hành nó nhiều cách, nhiều mặt, nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều người, mà kỳ thật là dạy cho một người. Trong một người có tất cả những cái kỳ quặc mà mình nghe như kỳ bậc Trường Giang Đại Hải đó. Nhưng mà cái đó là phải có minh sư, phải có thiện hữu tri thức, người ta nhắc nhở hướng dẫn mới được, chứ bằng không mình nghe rồi ngu hơn nha. Nghe chuyện lục súc trên công rồi là mình tưởng tượng sao mà cái thời kỳ xưa đó, những loài súc vật mà biết nói chuyện nhau giỏi vậy. Hiểu như vậy là nó hư hại cho cái đầu óc của mình, chứ không có lợi gì ít gì hết khi mà đọc lục súc trên công. Cho nên cái kinh Hoa Nghiêm đó tôi cũng có nhắc bao nhiêu lần vậy đó. Kinh đó khó học, mà muốn học cái đó mà muốn hiểu được là phải tập thí nghiệm đọc thử kinh Duy Ma Cập. Thập quyền viên khởi đó là tôi rút ở trong kinh, cái tư tưởng của kinh Hoa Nghiêm đó chứ. Đồng thời cụ túc tư ứng môn, nhất đa tương dung bất đồng môn, chư pháp tương tức tự tại môn, nhân đà la giống cảnh giới môn, vân vân. Mười cái bậc thập môn quyền nghĩa đó, quyền đàn đó sâu sắc lắm. Tham thiền hết sức kỹ lưỡng sâu sắc mới hiểu được cái thập môn quyền đàm đó. Mà nếu mà đọc qua vậy tưởng bằng ngôn ngữ bằng tự vậy rồi thôi đó, mà đòi học kinh Hoa Nghiêm nó thì không có được gì hết. Còn theo tôi đó thì kinh không có kinh nào để tụng hết. Kinh mà đem ra tụng đó là tội nghiệp hết sức. Cái đó tôi cũng nói hoài. Sách thuốc, người ta giải sách thuốc là để cho cái người học thuốc. Học thuốc rồi bào chế thuốc rồi làm thuốc. Đông y cũng như tây y vậy, tôi viết sách. Y học là để dạy cho người học, rồi làm thuốc rồi trị bệnh bằng cái sự thực hành, chứ đâu có phải đem cái sách thuốc ra mà đọc mà tụng mà lễ bái mà cúng dường rồi làm cho ai đó hết bệnh, làm cho ai đó được khỏe khoắn, đâu có. Cho nên là cái bộ kinh Hoa Nghiêm nó dày lắm, nó nhiều lắm, nói rộng lắm, mà mình đem ra mình tụng nó thì tội nghiệp lắm, tội nghiệp cho mình mà tội nghiệp cho Phật. Bởi vì mỗi lần tụng kinh là không có người nào mà không có lễ bái Phật hết trơn. Do tấm lòng tụng kinh, cái tập quán lâu đời ấy mà, hễ tụng kinh hay là lại gì đó thì mời Phật. Mà Phật thì hồi mà nhập diệt đó đã 80 tuổi rồi mà tụng kinh cũng lại Phật, cũng mời Phật, sám hối cũng mời Phật. Mà thứ nhất là kinh Phật nói cho mình nghe, mà bây giờ mời Phật tới ngồi trân mình mà chịu trân mình để mà nghe những cái của Phật nói thì tội nghiệp Phật quá đi chứ. Ấy thế mà mình đem bộ kinh quá nhiều vậy đó mà mời Phật ngồi sững sờ để nghe mình. Cho nên là cái tập 3 đó thì tôi cô động lại cái giáo lý tứ đế đó, Phật tử tại gia cũng như là cư sĩ, các hàng tăng sĩ trẻ, tăng ni trẻ để ý đọc, nó thiết cận cho việc tu hành của chúng ta. Thế thì hôm nay là ta nghiên cứu tới cái tập 4 nha. Tập 4 ở trong những cái tập thơ nó tài chỉ trang. Trong cái tập 4 này nó cũng giống như vậy, cũng giống như các cái tập 1, 2, 3. Nó có 30 bài. Sở dĩ làm lần mấy chục bài rồi in ra để cho nó mỏng mỏng, cho nó nhẹ, ai đó là muốn cầm mà coi mà xem mà nghiên cứu mà đọc chơi thì nó nhẹ. Cho nên là cứ 30 bài thơ, 30 bài thiền thơ, mà gọi là thơ vậy thôi chứ thì thật là nói là thơ cũng được, nói là không thơ cũng được, nói là kệ cũng được, hay là nói gì cũng không sao. Nhưng mà tôi nhắc cái này các tăng ni trẻ để ý thử coi ha, là gần đây có một số nhà nghiên cứu, người ta nghiên cứu hồi xưa là Phật nói kinh là bằng bài kệ, đa số là Phật nói kinh là bằng kệ, mà mình gọi là thơ, mà thơ nó giống như thơ mà nó không có niêm luật bắt buộc kỹ lưỡng, thì những cái bài như vậy tôi gọi là kệ. Mà hồi xưa Phật nói thì trực tiếp những cái người ghi căn bản cái gốc đó là bằng bài kệ. Ví dụ như bộ kinh Pháp Hoa, bài kệ rất nhiều, còn cái phần mà cái văn xuôi đó mình gọi là trường hàng đó, thì cái đó đó gần như là cái trực chỉ đề cương của tôi viết ngày nay, thí dụ vậy. Còn cái lời mà Phật dạy nguyên văn đó thì nó lại thành ra bài kệ. Từ cái bài kệ đó rồi ai đó có thành những người đệ tử Phật hay là cái những nhà học giả trí thức nào đó, người ta ái mộ kinh Phật, ta nghiên cứu rồi ta mới viết ra cái phần văn xuôi, nó giống như y như là cái kiểu của tôi viết cái trực chỉ đề cương bây giờ. Dựa vào ý thứ này thì tôi thấy rằng là tôi không có dụng ý đâu, nhưng mà tôi làm hình như là tự nó trúng hay sao, tự nó giống, nghĩa là từ cái bài kệ rồi ta diễn đạt cái văn xuôi để cho người ai đó muốn nghe là cái văn xuôi đó nó hỗ trợ ý tứ để giải thích, để bổ sung cho cái bài kệ mà Phật nói nó cô động ở trên. Nhưng mà rồi sau đó lại người ta đem đảo ngược, ai đó cũng không biết, đem đảo ngược lại lấy cái văn xuôi để mà bổ sung, để mà giải thích thêm đó, thì lại làm cái văn kinh. Rồi còn cái bài kệ mà của Phật nói đó thì đem làm cái bài gọi là bài trùng tụng, cái bài kệ trùng tụng. Thí dụ như Nhĩ Thời Thái Tông dục trùng tuyên thử nghĩa di thiết kệ ngôn, lẽ ra đó là cái bài kệ đó lại là cái bài văn ngôn mà Phật dạy trong đó. Mà tại vì nó cô động quá cho nên là ai đó tôi viết cái phần văn xuôi để người ta hỗ trợ thêm cho mình dễ, mình đọc mình dễ hiểu hơn, thì gọi đó là cái văn trường hàng. Mà nếu so sánh thì cái trường hàng đó nó giống như cái ý tứ mà của tôi viết cái gọi là cái trực chỉ đề cương của những tập thơ này vậy. Do vậy mà thí dụ như kinh Pháp Cú mình đọc ra cũng bằng kệ thơ, và các kinh này cũng đều là thơ kệ. Thí dụ như tổ mà làm ra Di Thức Học cũng vậy, các vị tổ ta cũng làm bài kệ. Thí dụ như Thế Tôn Ngôn nhất thiết pháp vô ngã, hà đẳng nhất thiết pháp, dân hà duy vô ngã, nhất thiết pháp lực hữu ngũ chủng, nhất giả tâm pháp, nhị giả tâm sở hữu pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tượng hình pháp, nhất thiết tư thân cố, dự thứ từng ứng cố, nhị sở hình ảnh cố, tam nhị sở biệt cố, dư thị thứ đệ, dân dân và dân dân cũng sáng tác, các vị đó cũng sáng tác bằng kệ. Rồi Quyền Giác thiền sư làm viết tiếng đạo ca cũng làm thành kệ. Tôi không biết vì sao khi không, bây giờ là tôi là tuổi già rồi, tôi chơi cái kiểu của tôi đó, tôi làm ra cũng là kệ. Kệ mà đời giờ thì người ta ít có nói kệ, tôi gọi là thơ, thì tôi cũng bắt chước tôi nói là thơ. Là bởi vì nó đúng ra tôi có chú trọng theo cái niêm luật của thơ, của thơ mà thế gian người ta gọi là thơ đó. Tuy nhiên là trong này cũng có những bài thơ nó có tính cách tự do, nghĩa là vượt ngoài niêm luật. Mà vấn đề niêm luật là đối với tôi thì tôi nói rằng là trúng cũng được mà không trúng cũng không sao. Những bài thơ đó là tôi muốn nói cái gì, tôi muốn nhắc nhở cái gì, tôi muốn gửi gắm cái gì cho Phật tử và tăng ni trẻ. Nếu chịu thì nghe, không chịu thì không nghe. Thấy có cần thiết thì đọc, không thấy thì thôi. Thấy không cần thiết thì khỏi đọc. Còn vấn đề chê khen đó thì tôi không chú ý cái đó, không quan trọng. Vì vậy mà trong này gọi là thơ, mà cũng có khi là kệ. Cho nên bây giờ thì nhắc lại là đây là những tập thơ mà cũng gọi là kệ cũng không sao. Thì chúng ta đã nghe, nếu mà bằng lòng nghe thì nghe được 3 tập rồi nhé. Tập này là tập thứ 4 đây. Ngón tay chỉ trăng thứ 4. Bây giờ tôi đọc thử cái lời nói đầu, cũng gọi là cái lời tựa của cái tập ngón tay chỉ trăng thứ 4. Ngón tay chỉ trăng 4 vẫn là ngón tay chỉ trăng, không bao giờ ngón tay là trăng được. Thơ và nội dung các bài thơ là đề mục đối tượng thiền, nhằm hướng dẫn tu học về thiền. Nhưng thiền là con người, trong thơ không có thiền. Dầu ai đó có cảm tình, có khen tặng với mỹ hiệu thiền thơ. Cái này là cũng nhắc một cách mừng quê cho người đọc để ý. Gọi là thiền thơ, gọi là thơ hay là thiền thơ, tất cả đều là ngôn ngữ, là văn tự. Còn văn tự là văn tự. Ngón tay chỉ trăng vẫn là ngón tay chỉ trăng, chứ ngón tay chỉ trăng không bao giờ là trăng. Cái người trí ta nương ngón tay để mà ta nhìn trăng, chứ ngón tay không bao giờ là trăng được. Thơ hay là kệ, dù đó là người ta có tặng cho cái mỹ hiệu là thiền thơ, trong thơ cũng không có thiền. Mà thiền là người đọc rồi có cái nhận thức, có cái tư duy thì mới thấy được thiền ở trong thơ. Chứ thơ không có thơ của ai có thiền ở trong đó được sao đó. Nhưng mà nhờ thơ mà nhận thức, mà tư duy, mà quán chiếu thì trong thơ có thiền. Mà thơ của tôi làm đây đó thì nó không phải là văn hoa bóng bẩy như các thi sĩ, như các thi sĩ của thế gian. Các thi sĩ thế gian người ta giỏi lắm, thơ người ta gợi tình, người ta gợi ý, người ta phục vụ cho nhiều các cũng hay lắm. Những cái lúc mà cách mạng thì ta làm thơ, ta phục vụ cho những cái tâm hồn yêu nước. Những cái lúc mà làm nương làm rẫy thì ta làm thơ, ta phục vụ cho cái cách cần cù siêng năng lao động. Những cái cách mà yêu đương thì ta làm thơ, là đọc rồi là rụng rời hết, rụng rời hồn vía, nghe rồi đi thất thơ thất thưởng, đi không muốn nổi. Thì người thơ ngoài người ta giỏi dữ lắm. Còn như tôi đây thì cũng bởi vì khép nó vào trong văn tự, trong khuôn khổ chút, cho nên gọi nó là thơ chơi vậy thôi, chứ nó không có cái hồn như là thi sĩ được. Mà gọi là thơ ở đây đó, trong những tập thơ này đó là đối tượng để mà thiền định đó, nhắc nhở, vạch ra, nêu ra những cái đầu đề để làm cái đối tượng thiền định. Cho nên đọc cái này là phải tập tu thiền. Mục đích của tôi viết cái này là vậy. Thiền sư, thiền giả, thiền viện chỉ là danh văn cú. Danh là danh ngôn, danh từ. Văn là chỉ là ngôn ngữ để nghe. Cú là những cái câu mà người ta ghép lại. Chứ trong đó không có gì ghê gớm lắm. chỉ là danh, chỉ là văn, chỉ là cú. Trong kinh Phật gọi là danh thân, rồi văn thân, rồi cú thân. Danh thân ví dụ như là mà thôi nói này nói rộng lắm, nói không hết đâu, nói nhiều quá rồi tao nói mình khùng, sao nói dữ vậy. Chứ ba cái chữ đó cũng học, cũng phải học ở nhà, chứ không học là nghe không hiểu đâu. Thiện diện chỉ là danh văn cú, người thiện hữu tri thức biết đúng, biết đúng thiền, đúng hướng dẫn, đúng đúng chánh pháp, kết quả an lạc, đó là sự có thật. Biết đúng thiền, đúng hướng dẫn, đúng và tu tập đúng chánh pháp thì kết quả an lạc. Niết bàn tự mình cảm nhận mà không cần tư vấn với ai khác, đây là chuyện có thật. Nếu mà mình đọc rồi mình nhận thức đúng, mình thiền định đúng, mình tu đúng đó là mình có an lạc thật sự. Cho nên là tôi muốn nói với các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, ai cũng phải học, nhưng mà học tới một lúc nào đó rồi mình phải biến cái sở học đó nó thành ra cái trí thức của mình, nó thành ra cái tài năng của mình. Chứ nếu mà mình học mà mình không biến cái sở học nó thành cái trí thức của mình, cái tài năng của mình, mà mình cứ mình nương tựa người khác hoài, nương tựa hoài đó là tức là mình không phát huy được cái tài năng của mình, cái trí tuệ của mình. Cho nên có những gì mà nếu mà mình ít tu thiền đó, mình cứ mình đeo hoài ông thầy này, ông thầy kia, ông thầy nọ đó. Như vậy là chứng tỏ là mình non kém lắm đó. Kể cả đeo ông Phật hoài cũng không được đó. Học với Phật nhưng mà rồi phải bỏ Phật. Có những gì thiền sư người ta dạy đạo, người ta nói gặp Phật là giết Phật, gặp ma là giết ma, gặp vô minh phiền não là giết vô minh phiền não, nghe như là ác ghê gớm vậy đó. Nhưng mà kỳ thật không phải ác, thiệt đấy. Vô minh phiền não là nó là kẻ thù với cái người mà tu tập, nó là cái thằng chúa ngục, nó giam hãm, nó giam cầm, nó nhốt những cái người mà muốn có tự do giải thoát mà nó nhốt vào trong một cái nhà tù vô minh của nó. Cho nên là cái vô minh phiền não là một kẻ thù đối với những cái người mà muốn tu tập, muốn giải thoát, muốn vượt ngục, muốn tự do. Do vậy mà gặp vô minh phiền não ta giết đó. Cái chữ giết đây mình phải hiểu cái nghĩa khác. Cái nghĩa giết này nó không cần có dao thái lan, cũng không cần có cái súng lục gì hết, nhưng mà vẫn giết. Có nghĩa là tất cả những cái vô minh đó là mình tự hóa giải nó, cho nó tự mất tiêu đi. Mình làm cho nó mất đi. Nó mất bằng cái cách là như là Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề đó, là hàng phục. Sở giới thiết chúng sanh chi loại nhược, tha sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng, ngã giai linh nhập vô dư niết bàn như diệt độ chi. Tất cả những ý niệm phàm phu như là ý niệm của những người là tha sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, vân vân. Cái ý niệm đó là ý niệm của phàm phu, ý niệm đó là nó sanh ra bao nhiêu cái thứ đau khổ khác. Do vậy cho nên là Đức Phật dạy ta phải hàng phục tất cả những ý niệm đó của 10 loại chúng sinh đó. Hàng phục đưa nó vào vô dư niết bàn, có nghĩa là đưa nó vào tới cái chỗ mà không còn ai gặp, ai biết, ai thấy nó là cái gì nữa hết. Nó đi tới cái chỗ niết bàn vô dư, nghĩa là hóa giải nó, tự hóa giải nó tan biến hết, tan biến thì tới không còn xác, không còn cái dấu vết gì hết. Cái đó gọi là hàng phục đó. Đưa nó vào vô duyên Đức Bàn mình diệt độ nó. Diệt độ nó nghĩa là làm cho nó tiêu mất xác. Mười cái loại, cái tư tưởng của mười loại chúng sanh đó. Mà mười, cái tư tưởng của mười loại chúng sanh đó kỳ thật là tư tưởng của ta, của mộc ta đã có đủ cái đó đó. Ta phải hàng phục, ta đưa nó, ta diệt nó. Đưa nó tới cái chỗ không còn ai biết xác hình một cái máy muốn nào hết. Gọi là diệt độ đó. Cho nên là gặp phiền não thì giết phiền não. Rồi gặp ma, ma thì gồm có thiên ma. Thiên ma là cái loại mà nó cho tiền mình dữ tận đó. Cái loại đó nó quyến rũ mình à, để cho mình làm chùa là hoành tráng. Hoành tráng là chùa, chùa to, chùa lớn, chùa nhiều đây. Sắp nói trong quyển 4 này nè. Coi chừng á, thiên ma nó dụ mình, nó cám dỗ mình chạy theo con đường tiền tài sắc dục danh vọng sự nghiệp, rồi mình lẫn quẩn với nó thì mình không ra khỏi được cái khổ khổ hành khổ hoại khổ, mình không ra khỏi được 10-11 thứ khổ của khổ đế. Do vậy cho nên là cái phiền não ma là trong đó có cái loại thiên ma. Ngoài ra cái loại thiên ma nó cho mình tiền bạc, nó dụ mình dữ tợn đó, thì nó còn cái loại là phiền não ma như vừa nói ha. Rồi ngũ ấm ma là cái bản thân này, bản thân của sắc hữu thú của mình đây. Rồi tử ma là một sự chết chóc. Vậy gặp bốn thứ ma đó phải giết nó luôn, phải giết nó luôn. Phùng ma sắc ma, phùng Phật sắc Phật. Rồi gặp Phật cũng sát Phật luôn. Bởi vì nếu mà mình gặp Phật, ví dụ như gặp Phật Thích Ca đi nữa, mà nếu mình đeo ổng hoài là mình không có được, mình không có thành cái gì hết á. Tức là mình không phát huy được cái vô sư trí của mình, mình không phát huy được cái tự nhiên trí của mình, thì mình không bao giờ có được cái nhất thiết trí. Vậy thì mình cam tâm làm nô lệ cho Phật hoài hay sao? Mà Phật thì không bao giờ muốn ai đó làm nô lệ Phật hoài. Phật không chịu, Phật không ưa cái đó. Nếu mà muốn cho có người làm nô lệ thì đó ta làm hoàng tử, rồi ta làm vua để cho có cung tần mỹ nữ và có cửu phẩm triều đình đó. Rồi xa xử ta chẳng sướng hơn là đi khất sĩ. Mà đi làm khất sĩ rồi tu hành rồi mà còn muốn người ta làm nô lệ mình hoài đâu có được. Không phải lý tưởng của Phật như vậy. Do vậy mà cho nên là gọi là phùng Phật sát Phật là cái nghĩa đó. Phật dạy rồi học rồi phải buông Phật ra. Gọi là mang ơn là nói vậy thôi chứ cũng không cần mang ơn. Phật không cần mang ơn. Phật muốn cho là ai đó học với Phật rồi có được giác ngộ như Phật, rồi có được sự giải thoát niết bàn như Phật là Phật bằng lòng rồi. Chứ còn ở đó tôi mang ơn ngài rồi lại lục ngài, rồi tôi dân sinh ngài, rồi tôi bám víu theo ngài hoài vậy đó, Phật không chịu những người đó đâu. Phật không thích lại lục, Phật không thích làm nô lệ. Cho nên là các ông tổ ta dạy ta nói là phùng Phật sát Phật là ý nghĩa vậy. Học với Phật rồi phải buông Phật ra. Mình phải phát huy cái vô sư trí của mình. Đức Phật cũng thành Phật được là do phát huy được cái vô sư trí của mình. Rồi phát huy được cái tự nhiên trí của mình. Và cộng với cái sự phát huy của vô sự trí, của tự nhiên trí đó, nó thành ra cái nhất thiết trí, là cái trí mà hiểu biết tất cả những gì của vũ trụ, của nhân sinh, thì gọi đó là Phật. Cho nên là gặp Phật là phải buông Phật đi. Thành ra là mình học thiền rồi đó, thì mình phải tu thiền cho đúng, rồi có người hướng dẫn đúng, tu đúng chánh pháp thì kết quả ăn là niết bàn. Là tự mình cảm nhận mà không cần tư vấn với ai cả. Tại học cái tới cái đó mới tốt đó. tự mình đề xuất ra cái đối tượng thiền mà mình thiền. Nhìn trời mây non nước cỏ cây hoa lá, tất cả động vật thực vật khoáng vật đều là có thể là đối tượng thiền hết đó. Mà tự mình phát huy ra rồi tự mình thiền định, rồi tự mình nghĩa là diệt tất cả, hàng phục tất cả, mà không cần phải đeo cái chân của Phật hay là của thầy. Cho nên học với thầy rồi là cũng phải xa thầy, cũng như đứa con, đứa con nào còn nhỏ cũng ôm mẹ, cũng bú mẹ, nhưng mà lớn rồi là phải rời mẹ chứ mà đeo mẹ hoài thì cái đứa con nó không có ra gì. Phải tự lớn lên, tự đi bằng hai cái chân của mình, rồi tự tạo cho mình cái trí thức, cái nghề nghiệp, rồi tự làm ăn, thậm chí là còn giàu bằng cha mẹ, thậm chí là hơn cha mẹ mới gọi là đứa con giỏi. Chứ ôm cha mẹ hoài đâu có được. Cho nên là tu thiền mà đúng rồi là tự mình có niết bàn, tự mình cảm nhận niết bàn mà không cần tư vấn với ai khác nữa, cho đó mới là tốt. Hướng dẫn sai không biết đối tượng thiền. À, cái này để ý nè, có những cái vị người ta là thầy mình đó, mình kính người ta làm thầy đó, mà người ta hướng dẫn không đúng đối tượng tu thiền, ta hướng dẫn sai, thậm chí là người ta nói đạo không trúng. Bây giờ thì cái này nhiều lắm, nhưng mà mình không có dám nói tên, giờ mình cũng dám chỉ người, chứ người ta dạy tu cái kiểu không phải đạo Phật đó nha. Cũng gọi là người ta cũng gọi là ta dạy đạo, người ta cũng gọi là ta dạy tu hành, nhưng mà cái đạo đó với cái tu hành đó coi chừng, mình tưởng là đạo Phật, mình tưởng là ta dạy đạo Phật mà kỳ thật không phải. Trong đó nó có những cái thứ quyến hoặc hoang đường mà không có lý giải được. Cái người mà có trí ta nghe ta biết cái đó là xảo, ta biết cái đó là gạt, ta biết cái đó là sai, nhưng mà cũng không phải ai cũng biết. Có người không biết, nghe những cái xảo nguy đó mà không biết là xảo nguy. Người ta gạt mình mà mình không biết người ta gạt. Người ta nói người ta thương mình mà kỳ thật người ta không hề có thương thiệt. Cho nên tôi mới làm có cái bài thơ mà thương với yêu. Có làm bài thơ thương và yêu. Giống như người ta yêu thiệt mà không có yêu thiệt. Giống như người ta thương mình nhưng mà không có thương thiệt. Thành ra coi chừng người ta hướng dẫn sai nè, không biết cái đối tượng thiền mà người ta dẫn dạy. Tập ngồi, dạy ngồi nè, ngồi dai, ngồi dài, ngồi dạy dột nè, thì cái thiền viện đó, cái tu viện đó, nó quá là thành ra là một cái hãng, một cái xưởng hay là một cái chỗ để dạy ngồi vậy thôi. Do vậy cho nên để ý, minh sư người ta dạy mình là tu thiền rồi là mình có thể ngồi thiền bất cứ ở đâu, hoặc là hành thiền tức là đi bất cứ ở rừng, ở núi, ở sông, ở biển, hoặc là đi tới đi lui trong nhà, hoặc là lật rau rửa chén, hoặc là có khi đi tắm rửa cũng thiền được nữa. Chứ mà thiền mà ta làm cái nhà thiệt đẹp rồi ta trang bị máy lạnh đồ rồi, hoặc máy lạnh với nhiều cái đẹp đó, mà vô mà ngồi xếp hàng ngay băng đó, rồi đi rồi có cái người cầm giống như cái cây chèo vậy đó, đi lâu lâu gõ gõ sửa qua sửa lại đó, cái đó coi chừng cái đó, coi chừng không có phải thiền vậy đâu. Phật hồi xưa đâu có ai cầm cây đi gõ gõ gì đâu. Phật dạy rồi nghe rồi tự tư duy, rồi tự quán chiếu. Có lúc ở gần nhau thầy trò ở trong một miếng rừng cũng được, còn có lúc mà mình đi cất thịt rồi mình ở chỗ khác mình cũng tu thiền được hả? Không cần nghe hàng thẳng lối gì hết á, mà ngồi cũng được, mà mình đi cất thịt cũng là thiền, chứ không phải nhất thiết là phải tới giờ đúng giờ rồi mới ngồi nghe hàng thẳng lối. Cái đó là có chừng là thiền không phải là gốc của đạo Phật dạy vậy đâu. Mình học rồi mình học mình nghe thôi gọi là văn, Rồi cái lúc mà mình ngồi thiền á, hoặc mình hành thiền đó, hoặc là mình nằm mà mình cũng thiền được. Nghĩa là mình dùng cái trí tuệ, mình tư duy, mình quán chiếu, rồi mình nhận thức, kể cả trong lúc nằm, thì ta gọi đó là thiền, là thiền, là tu thiền rồi đó. Tức là tư, miễn là cái đầu mình có suy nghĩ, vận dụng cái đầu có suy nghĩ, có tư duy, có quán chiếu, đó là thiền đó. Thì nằm cũng được, ngồi cũng được, đi cũng được, ở đâu cũng được. Chứ không nhất thiết là ngồi ngay trong một cái giảng đường hay là cái chánh điện gì hết. Cho nên có những người mà chịu tập hợp lại ngồi ngay chánh điện đó, cái đó coi chừng. Tại sao phải ngồi ngay chánh điện? Ngồi ngay chánh điện có Phật nhìn xuống để Phật chứng minh ư? Coi chừng cái nguồn tư tưởng của mình sai rồi đó. Và ngồi mà ngồi có hàng thẳng lối mà trong một cái giảng đường cả 300 hay là 500 hay là giảng đường thiệt giàu sang lớn cả ngàn người đó, cả đó cũng phải coi chừng thiệt kỹ. Tại sao mình phải ngồi như vậy mới được? Nếu mình không có cái giảng đường như vậy thì mình ngồi có được không? Mà nếu có được thì là mình học rồi mình ngồi ở nhà mình cũng được vậy. Hoặc là mình đi đâu mình ở đâu cũng được chứ. Cho nên cái chữ thiền là phải tư duy đó nha. Chữ thiền là tư duy. Thành ra người ta dạy mình học thì mình cũng phải văn tư tu. Đấy. Tôi rất lo cái này, cho nên tôi viết cái này đó. Tôi viết cái này là gì? Tôi rất lo cho tăng ni trẻ, cũng như là tôi rất lo cho những người Phật tử. Ngồi dai, ngồi dài, ngồi dạy dột có thì thiền viện nè, là tu viện hay là chùa gì đó, chánh điện gì đó, là quá ra là thành là một cái suy nghiệp để dạy ngồi chứ. Không có kết quả tốt đâu. Thậm chí còn tai họa nữa cơ. Thế cho nên là trong các kinh có lúc Phật phải nói các ông là những người đáng thương xót. Phật có nói câu đó. Thỉnh thoảng Phật nói câu đó. Bởi vì những điều Như Lai dạy là cái gì của Như Lai dạy là những điều nói đó ai cũng có thể nghe được, ai cũng có thể hiểu được và ai cũng có thể hành được. Vậy mà các ông chậm hiểu quá, các ông hành chưa tới, thành ra các ông chưa có được sự an lạc giải thoát. Thành ra Đức Phật nói rằng các ông là những người đáng thương xót. Đáng thương xót là tại vì ông không phát huy được cái vô sư trí của các ông, ông không phát huy được cái tự nhiên trí vốn có của các ông, ông không phát huy được, ông không đào tạo nó thành ra, bồi dưỡng nó thành ra cái nhất thiết trí. Cho nên là như là phải nói nhiều lần quá, các ông phải tu nữa đi. Đó là nói cái lời tựa, nhắc nhở cái lời tựa. Bây giờ mình vô cái bài. Cái bài này là bữa nay là mình nghiên cứu tới cái bài kỳ thứ 115. Là đây là ngày 16 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Tân Mão. Vậy là bữa nay với mai là cái ngày kỷ niệm cái ngày Phật đản sanh, cũng như là cho tới đời bây giờ đó, thế kỷ 21 này đó, thì người ta gọi là ngày Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật thành đạo, Phật nhập niết bàn cũng ngày này, cũng một ngày thôi. Thế là trong cái dịp mà mình đang nghiên cứu cái tập 4 này đó hả, thì mình lấy cái mốc thời gian là cái ngày kỷ niệm Phật đản sanh. Thì cái bài hôm nay là cái nhân đề là lộng lẫy hoành tráng chân ngọc. Cái bài này là cái bài hướng dẫn tham thiền thứ nhất ở trong cái tập 4. Nó có cái đầu đề là lộng lẫy hoành tráng chân ngọc. tôi viết cái bài này là tôi muốn cảnh cáo tự mình cũng như nhắc nhở tăng ni trẻ là chánh, còn Phật tử là phụ. Nhắc nhở tự mình rồi nhắc nhở tăng ni trẻ, còn Phật tử thì cũng nên nghe rồi lưu ý về cái đồ đề này để nói lên là chùa đấy. Chùa lộng lẫy hoành tráng chớn hợp, cũng như là thiền viện lộng lẫy hoành tráng chớn hợp, cũng như là tịnh xá tịnh thất gì đó, tịnh xá tịnh thất niệm Phật đường hay là chùa thiền viện gì đó mà lộng lẫy hoành tráng chớn hợp, là cái bài này nhằm nhắc nhở rằng là cái điều đó đối với đạo Phật không cần thiết lắm. Cái đồ đề nói lên rằng là giàu có đó chứ, lộng lẫy nè, nếu mà chùa chiền là thiền viện là tỉnh xá tỉnh thất để Phật đường gì đó, mà nếu nó lộng lẫy nó hoành tráng nó chớn hợp thì nói lên sự giàu có phồn thịnh đấy chứ. Nhưng mà thật sự cái đó coi chừng mình đi gồm với Đức Phật hết ráo mà không cần thiết, không cần thiết. Cái đó nó làm bận biểu, nó rối rắm những người tu dữ lắm đó nha. Nó là cái nguyên nhân ràng buộc, buộc chân của những người tu, buộc chân người tu sĩ, làm cho người tu sĩ không bao giờ có những, không có những giờ phút an vui được, không có những giờ phút mà không lo lắng. Lo lắng mãi cho tới ngày, có khi có người lo lắng riết tới ngày mình chết, mình chết mà không có rồi gì hết. Và sự thật có những người chết còn để lại bao nhiêu tỷ nợ rồi, tỷ tỷ nợ rồi để lại cho học trò trả, rồi có người học trò nó không trả nổi, rồi những người Phật tử mà cho mượn tiền tỷ tỷ đó có lẽ là cũng phải đốt nhang giái cúng. Chứ mà chẳng lẽ là mình đi xuống âm phủ mình đòi, mà âm phủ thì không biết ở chỗ nào gọi là âm phủ, nói vậy thôi chứ biết âm phủ chỗ nào đâu. Mà thầy mình giờ nếu mà có đi âm phủ thì mình cũng biết âm phủ đâu để theo đòi. Còn nếu gọi là theo thầy lên trên cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà mà đòi thì có biết thầy có đi tránh được hay không. Theo thông thường một vị mà muốn đi ngoại quốc là đừng có thiếu nợ ai trong cái nước. Cụ thể ví dụ như nước Việt Nam này nè, mà mình muốn đi qua bên Pháp và bên Mỹ, bên Anh hay nước nào mình muốn xuất cảnh đó, là mình đừng còn nợ nữa, mình mới người ta mới cho giấy thông hành mình đi. Chứ nếu mà mình nợ tùm lum mà người ta khiếu nại rằng mình còn mắc nợ đó thì về mặt chính quyền người ta không cho mình đi đâu, bởi vì mình đi về mình trốn nợ sao. Mà trốn nợ mà cho giấy đi như vậy là coi như chính quyền nghĩa là hỗ trợ cái vụ quỵt nợ sao. Cho nên là hay còn nợ là không được đi xuất cảnh. Nhưng mà nếu là một ông thầy mà còn mắc nợ 5 tỷ 10 tỷ gì đó, ít nhiều gì cũng vậy, hay có người khiếu nại gọi là còn mắc nợ là không được đi xuất cảnh. Thế thì thầy còn mắc nợ mà làm sao mà về Cực Lạc, làm sao mà về Tây Phương Cực Lạc để lên ở với Phật Di Đà được. Như thế thì lên theo thầy đi lên cảnh giới Cực Lạc để đòi nợ không có, rồi đi xuống địa phủ địa ngục cũng không biết ở đâu mà đòi. Giả lại nữa, nếu mà thầy mình đi xuống địa ngục, đi xuống địa phủ mà mình đi theo thì chẳng lẽ là mình phải bỏ cái xác thân ngu quẩn mình chưa chết và mình phải làm cho mình chết như thầy mình hay sao? thầy thì mình cũng chưa muốn chết, tuổi mình mới có, mình là thuộc về thành Phật có tiền đại gia, mới có 40, 50, 60, mình còn sử dụng thọ dụng cái tài sản của thế gian, còn sung sướng tới theo thông thường là cỡ 10 năm, 15 năm, 20 năm nữa. Mà bây giờ mình làm cho mình chết, là mình đi theo thầy, mình đòi ở dưới địa phủ, hay là mình đòi ở trên cảnh giới Cực Lạc, thì mình phải chết. Thế thì là cái của cải chẳng những không đòi được, mà mình phải chết. Như vậy là lỗ lá thiệt thòi quá. Đấy, cho nên cái này là cũng để ý đó nha. Cái mà mình làm chùa chiền cho lộng lẫy, cho hoành tráng, cho chó ngợp, đều không có lợi cho bản thân mình, và cũng không có lợi cho những người Phật tử thí chủ mình giúp đỡ mình đó. Và mình có thể là trái lại với Đức Phật của mình. Nếu mà phân tích kỹ thì mình có thể xem thường Đức Phật của mình, Đức Bổn Sư của mình. Là tại vì Đức Phật Bổn Sư của mình không có tài năng bằng mình ư? Đức Bổn Sư của mình là một cái người mà hoàng tử, một ông hoàng tử, và là có thể là ông hoàng luôn, ông vua luôn. Vậy mà không biết phát huy cái tài năng của mình, không phát huy được cái sự nghiệp của mình để làm người ăn xin, gọi là nhất bát sinh gia phạn, cô thân giảng lý du. Còn mình bây giờ thì có khi là mình người bình dân rất bình thường, mà mình phát huy, mình làm ra mình quá nhiều cái chùa, nhiều cái thiền viện, nhiều cái tỉnh cất tỉnh xá, mà hoành tráng chớ ngợp và lộng lẫy. Vậy là mình hơn thầy mình, hơn bổn sư mình. Vậy thì chẳng lẽ là Đức Bổn Sư mình dở dụng về dạy dụng như vậy, còn mình hơn ư? Ở trên đây nó nhiều mặt lắm nha, coi chừng không khéo là mình tưởng đâu mình làm đạo lớn lao, nhưng mà lớn quá không phải à. Mình làm cho cái đạo Phật bị thấp xuống. Bởi vì cái đạo Phật mà truy nguyên tận nguồn gốc là Đức Phật, mà sở dĩ mà thành được đạo giác ngộ vô thượng bồ đề, cũng như có được cái sự an lạc vô thượng niết bàn, đó là do xả ly mới có được cái quả vị bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng. Chứ nếu mà Phật mà có cái ngã và cái ngã sở hữu á, cái ngã tức là chấp cái tôi, cái ta, chấp cái linh hồn, cái thể xác, chấp cái thể xác, rồi chấp trong cái thể xác để có cái linh hồn trường tồn vĩnh cửu bất biến, thì Đức Phật không có được bồ đề vô thượng, không có được niết bàn vô thượng đâu. Mà do gì Đức Phật xả ly được cái linh hồn, không có chấp linh hồn, cũng không có chấp cái sắc thân ngũ ấm, thấy được cái tính ngũ uẩn dài không, thấy được nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, vân vân, mà có được bồ đề và niết bàn. Còn bây giờ đây ngược lại là mình tạo ra những cái quá chừng quá đổi, danh phận này, địa vị nè, rồi sự nghiệp, rồi tiền tài nè. Vậy thì mình với Phật ai khôn, ai trí? Mà nếu Đức Phật là người không trí, không khôn, thì mình tôn thờ Đức Phật làm bổn sư của mình để làm gì? Nếu mình không ăn Phật, mình trí hơn Phật, mình tài hơn Phật, thì mình tôn Phật làm bổn sư để làm gì? Mình theo đạo Phật để làm gì? Cho nên là cái này tôi viết cái bài này để tự nhắc nhở mình, mà cũng nhắc nhở tăng ni trẻ và Phật tử nữa đó. Cho nên là những cái bài này nếu mà thành thật mình nghiệm ha, thì nó giúp ích cho tăng ni trẻ, Hay nói chắc chắn là dưới bức trần tất cả những cái người nào mà muốn đi theo con đường khất sĩ của Đức Phật. Đọc cái bài này nó nhắc nhở cho mình, có thể nói nhắc nhở tốt đó, để cho mình có thể tỉnh thức được. Còn như Phật tử cũng vậy, Phật tử có tiền của muốn gọi là cúng dưỡng tam bảo đó, cũng phải để ý lại cái cách cung dưỡng của mình. Chứ cung mà cung cấp mà dưỡng nuôi mình làm những cái điều mà nó không phải là phục vụ cho cái lý tưởng giác ngộ giải thoát đó, mà mình cung dưỡng đó, thì mình tưởng mình là người đệ tử Phật mà kỳ thật mình không phải đệ tử Phật đó nha. Để ý cái này. Thế thì bây giờ đọc cái bài thơ nè. Cái đầu đề là lộng lẫy hoành tráng chân ngọc. Cái bài thơ này tôi làm cái kiểu ngang tàng, cái kiểu tự do tới cái mức mà người ta có thể gọi là tự do tới mức ngang tàng. Nói trong này tôi dùng cái chữ mà tôi kêu trời đó, cái chữ trời ơi rồi nè, thì cái chữ trời mà tôi gọi trong này đó có bao nhiêu từ kêu trời, trời ơi đó. Tôi đủ sức biết được là trời ở bên ngoài không có cái ông trời, cái bà trời gì hết. Nhưng mà cái tập quán của dân tộc Việt Nam mình đó, là gần như là có cái gì mà có vẻ như là lo lắng, ưu tư hay sợ hãi gì đó là thường hay kêu trời. Cái gì mà nó có vẻ sợ hãi một cách đột ngột ngạc nhiên người ta kêu trời. Mà tôi cho rằng là người ta vẫn biết là không có trời nào để giúp đỡ được gì hết á, nhưng mà tại vậy đó. Thí dụ như là đi đường mà gặp dấp và té ngã một cái gì, ngã xuống trong một cái dũng một cái ao nào đó, cái trời ơi chết tôi. Hay là đi bới củ chặt cây gì đó rồi nó lỡ nó da vô trong cảnh ta, ý trời ơi chết tôi. Hoặc là leo cây rồi kia ta nó ngã, ý trời chết rồi, chết tôi rồi. Thì cái chữ kêu trời là vậy đó, nghĩa là một sự hái hùng ngạc nhiên có vẻ lo âu sợ sệt cái kêu trời. Thật ra tôi mượn cái ý đó mà tôi viết cái chữ trời ơi trong cái bài thơ này. Nó vừa mượn cái từ bình thường để nói lên cái sự ngạc nhiên, sự lạ lùng vô cả ngoài cái bình thường hiểu biết của người tu. Chứ còn cái chữ trời là tôi có làm bài thơ đó. Tôi có làm bài thơ để nói, để nhắc nhở Phật tử là trời không có thiệt. Cái bữa nọ tôi đốt cái khói, đốt khói bình minh khoảng đâu là 8 giờ sáng tôi đốt khói đi chơi. Rồi khói nó lên nhiều quá, tôi làm bài thơ là Trong khói bình minh ngỡ sập trời. Khói nó lên một vùng trong giường tượng mình, trong cái chỗ mình nó giống như là mây trên trời nó sập xuống vậy đó. Nó mịt mù vậy đó. Trong khói bình minh ngỡ sập trời. Khói mây khói giống in nhau. Mây cao khói mây cao khói thấp trời vô xứng. Thập thiện nơi nào chỗ đấy trời. Mây thì lên cao khói thì thấp bình đốc á, nhưng mà còn mình nói ngỡ sập trời đó chứ kỳ thật không có phải. Mình tưởng tượng theo các cái tâm hồn của thi sĩ, của văn sĩ, mình giả đò, mình gửi gắm cái tưởng tượng ghi gớm, mình tưởng đâu là trời sập cho nên mây nó kéo xuống ào âm âm ở trong cái, nó che phủ cái vườn thông của mình. Mình gọi là trong khói bình minh ngỡ sập trời. Cái đó bất chứng văn sĩ tưởng tượng. Nhưng mà rồi chợt tỉnh lại trời là mây cao khó thấp trời vô xứ. Khói mây khói giống in nhau. nhưng mà mây thì ở trên, ở trên cao, còn khói thì ở dưới thấp. Nhưng mà dầu một cái trên cao, một cái dưới thấp, nhưng mình nhìn giống em nhau. Cho nên mới là có cái ngạc nhiên, ngỡ ngàng, rằng tưởng là trời sập. Mây cao khói thấp giống em nhau. Mây cao khói thấp, trời vô sứ, trời không có trời là ai hết. Chỗ nào có người tu tập thiện là người đó là trời. Cái chỗ người đó ở là chỗ trời, thế giới của cõi trời đấy. Thế thì tôi đã hiểu như vậy, nhưng mà ở đây tôi có mượn cái từ đó để nói lên những sự ngạc nhiên. Bây giờ tôi đọc bài thơ này. Sự nghiệp trời ơi, pháp lữ ơi. Pháp lữ là bạn đạo của tôi. Pháp lữ là người bạn pháp, cái người bạn có thể là người bạn học đạo, cùng học chung, cùng quen biết trên đường tu hành, gọi là pháp lữ. Sự nghiệp trời ơi, pháp lữ ơi, trời ơi, sự nghiệp hết hồn tôi. Tôi thấy sự nghiệp nó hoành tráng, nó chấn ngợp, nó lộng lẫy quá, nó hết hồn tôi. Trời ơi, sự nghiệp hết hồn tôi. Cơ đồ trăm tỷ, trăm trăm tỷ, pháp lữ sao huynh giỏi quá trời, giỏi quá trời. Huynh làm sao mà huynh giỏi dữ vậy chứ? Phật Thích Ca hồi xưa tu làm Phật mà đâu có giỏi dữ vậy, đâu có sự nghiệp trời ơi vậy đâu, chớn ngợp vậy đâu, hoành tráng vậy đâu. Vậy là huynh tu sao mà huynh giỏi quá, huynh giỏi hơn Phật dữ quá. Sự nghiệp trời ơi, pháp lữ ơi, trời ơi, sự nghiệp hết hồn tôi. Cơ đồ trăm tỷ, trăm trăm tỷ, pháp lữ sao huynh giỏi quá trời. Đó là một vé bốn câu. Còn bốn câu thứ hai: pháp lữ sao huynh giỏi quá trời, pháp gì huynh thuyết đại gia nghe. Vàng dân bạc hiến trăm trăm tỷ, đạo đức huynh cao vượt Thích Ca. Cũng là một sự ngạc nhiên nữa. Tại sao đệ tử Phật mà cách đây mấy ngàn năm trăm hơn mà bây giờ đạo đức là cao tột dữ vậy hơn, cao hơn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca hồi xưa không có đi sinh về được đâu, không có đi nguyên đi tới làm được cỡ vậy đâu. Thành ra pháp lữ sao huynh giỏi quá trời, pháp gì huynh nói đại gia nghe. Hồi xưa Phật thuyết pháp là dạy người ta tu vậy đó, tu không tu thôi, nghe được cỡ nào thì hành theo cỡ nấy, giống như đợi giờ gọi là làm theo năng lực, hưởng theo lao động của mình vậy. Thì nghe rồi tự tu, rồi tự ngộ. Chứ còn không có giỏi như đợi giờ. Đợi giờ nói sao mà đại gia nghe, bỏ vô cả trăm tỷ, vàng dân bạc hiến trăm trăm tỷ. Rõ ràng là đạo đức huynh cao vượt Phật Thích Ca. Tôi nói cái này là cũng nhắc nhở cho bản thân mình. Tôi bây giờ thì tôi ở trên cái Tây Nguyên này nè, thì cái chỗ của tôi ở ngon hơn Phật Thích Ca nhiều, cho nên tôi rất lấy làm xấu hổ. Mà tôi đã còn một cái mộng là tôi ẩm ức, là tôi muốn là đi cái thật cái bằng thường niệm tâm y hóa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia phạm hạnh cao diễn của cái kinh Bát Đại Nhân Giác đó tôi thích dữ lắm, nhưng mà làm không dám làm, chưa dám làm. Thế thì là mình tự thấy rằng là mình còn đam mê cái bản ngã rõ ràng rồi, cái đừng có giấu giếm gì nữa đó. Tôi có muốn làm điều đó, đọc kinh Bát Đại Nhân Giác tới cái câu đó, để thất giác đi, ngũ dục quá quản tuy di tục nhân, bất diễn thế là thường niệm tâm y ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia là chí nguyện xuất gia, để tôi đọc câu này, để nhắc nhở cho mình, cũng nhắc nhở cho tăng ni trẻ. Này để tôi nhắc nhở cho mình và cũng nhắc nhở tăng ni trẻ và Phật tử tại gia cũng nên để ý. Bình sinh là tôi rất quý và ái mộ cái lý tưởng nó chập chờn ở trong đầu suốt mấy mươi năm, bây giờ cũng chưa chịu bỏ. Đây là kinh Bát Đại Nhân Giác, cái điều giác ngộ thứ bảy gọi là đệ thất giác ngộ. Ngũ dục quá hoạn, tuy vi tục nhân, bất nhiễm thế lạc, thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí, chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết. Cái điều giác ngộ thứ bảy dạy rằng năm ngũ dục là tai họa. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy đó, là nguyên nhân của đau khổ, nguyên nhân của 11 món khổ ở trong khổ đế đó nha. Tài sắc danh thực thùy là nguyên nhân của 11 món khổ đế. Ngũ dục là tai họa. Tuy là người thế tục nhưng không nhiễm dục lạc, thường nhớ ba y, bình bát và pháp khí, chí mong được xuất gia, giữ đạo luôn luôn trong sạch, hành thanh tịnh, giữ đạo luôn luôn sạch và cái hạnh thanh tịnh cao xa và từ bi đối với tất cả. Tại đó đây lại có cái chữ là chí nguyện xuất gia, thủ đạo thanh bạch, phạm hạnh cao viễn, từ bi nhất thiết, và thường niệm tam y, ngõa bát pháp khí. Đức Phật tu đơn giản vậy đó, thường niệm tam y thôi và bình bát và tọa cụ, ngõa cụ, vân vân, có chút đỉnh nè. Cái đó mới là có cái nhân của Bồ Đề Niết Bàn đấy. Chứ còn cái chùa chiền mà hoành tráng chớn ngọc lộng lẫy đó không có được. Nó là nguyên nhân của đau khổ. Cả đời làm cái việc đó rồi là nó, cho tới ngày chết không có được gì hết. Chưa kể là như tôi nói nãy đó, có những gì để là nợ nần là 1 tỷ cho tới 5 tỷ, 3 tỷ, chuyện đó có rồi. Bổn đạo không biết đường đâu mà đi đòi. Lên cực lạc thì cái người thiếu nợ không lên được rồi, mà xuống âm phủ thì âm phủ mình phải chết thì xuống âm phủ để đòi, thì theo thầy để đòi hay sao? Mà âm phủ thì mình cũng biết âm phủ là ở đâu nữa. Cho nên là đừng có ham cái chùa chiền mà hoành tráng chớn ngợp rồi lộng lẫy. Mình làm vậy chẳng lẽ mình hơn Phật à? Do vậy mà tôi nhất là pháp lữ sao huynh giỏi quá trời, pháp gì huynh thuyết đại gia nghe. Mình thuyết mà đại gia nghe mà vàng dân bạc hiến trăm tỷ đó là mình thuyết cái đó không chánh pháp rồi. Nếu mà mình thuyết chánh pháp là mình không thể nào mà có vàng dân bạc nén trăm bạc hiến trăm tỷ được hết rồi. Đức Bồ Tát cao xưa là đâu có lấy tiền gì, có lấy tiền ai đâu. Mà mình làm sao mà mình nói cho người ta được trăm tỷ, ngàn tỷ để mình làm minh mông trời đất vậy là sao? Cho nên cái này coi chừng đó nha. Mình trước cái pháp mà đại gia nghe đó, đại gia thì ta không hiểu rồi. Ta không hiểu thế nào là cái nguyên nhân của giải thoát, của Bồ Đề, của Niết Bàn thì ta không hiểu rồi. Vậy mà mình nói làm sao mà ta dân trăm tỷ cho mình đó để coi chừng. Mình mê cái đó, tức là mình mê sự nghiệp rồi đó. Mình mê sự nghiệp thì trong đó có mê cái bản ngã và cái ngã sở hữu rồi đó. Để cho người ta quy kính, người ta sợ mình rằng là người đạo đức lớn cho nên mình mới làm nên sự nghiệp lớn, thì cái đó lại là sai nữa. Cho nên coi chừng. Cái bài, cái giới thứ ba, bốn câu thứ ba: đạo đức vinh cao vượt Thích Ca, diệu thai ngạn ngữ con hơn cha, gia đình có phước à ra vậy, Phật tổ suy ra chẳng khác ai. Cái này mà nếu mà mình vận dụng cái câu là con hơn cha, nhà có phước là coi chừng à, coi chừng mình có gian xảo không á nha. Con hơn cha, cái câu con hơn cha nhà có phước là câu tục ngữ đó, không phải chân lý đâu. Có những đứa con hơn cha, tài năng hơn cha, danh phận lớn hơn cha, nhưng mà rồi nó bị tử hình, nó bị ở tù tội đó, nó bị chết chóc bằng kiểu này kiểu nọ đó. Cho nên là con hơn cha là hơn cái gì, hơn cách sao, hơn rồi phải làm gì, chứ còn tài năng hơn cha chưa hẳn, chưa hẳn là có phước. Giàu của sự nghiệp hơn cha cũng chưa hẳn có phước, có chừng ở tù tội, ở tử hình đó. Cha mình nào đó nghèo cho mình ăn học, rồi mình lớn lên rồi mình làm quan ha, làm quan mình có chức tước, mình có địa vị, rồi mình ăn chơi quá độ, trát tán, rồi mình làm tiền của công quỹ, hoặc là mình bốc lột thiếp đáp quần chúng nhân dân gì đó, thí dụ vậy. Rồi mình làm sai với hiến pháp, với luật pháp của quốc gia, rồi cái hơn cha đó nó lại là nguyên nhân để làm sai với hiến pháp, với luật pháp, và sống sai với cái lương tâm lương tri của một con người đạo đức thì có thể nguy hiểm, chứ không phải là hơn cha là có phước đâu. Cho nên ứng dụng cái câu hơn cha nhà có phước nó coi chừng sai, sai lạc. Đệ tử mà hơn Phật không hẳn là gọi là người có phước đâu. Ấy thế mà Phật tử tại gia có những người không có biết, không có được minh sư giúp đỡ, cho nên là gặp những cái ông mà giàu có, sự nghiệp lớn lao hoành tráng, chót ngợp và lộng lẫy vậy đó, là gặp là sợ dữ lắm, lại dữ tợn, lại cúng thêm nữa. Bởi vì cái ông này nếu mà ít phước thì đâu mà có giàu có vậy, nếu mà ít phước ít đức thì đâu mà có sự nghiệp to vậy, cho nên là càng lại ghê gớm, càng cúng to thêm. Cho nên là Phật tử coi chừng à, phải có minh sư mới được đó nghe, chứ không có minh sư là mình cúng vô tình mà mình chế dầu cho lửa cháy, mà cháy bậy bạ là cháy rừng, là hư hao tài sản của quốc gia đấy. Cho nên coi chừng à, coi hơn cha không phải là nhà có phúc đâu nha. Cái đoạn thứ tư: tà dương gẫm lại cuộc đời tôi, sự nghiệp công danh chẳng có gì, người bảo thật thà vô phước đức, chắp tay cười thốt cám ơn trời. Cuộc đời tôi cái này là có thiệt đó mà. Bạn bè của tôi hồi đó đó, mỗi một ông người ta cất, ta xây về 2-3 cái chùa, chùa nào chùa nấy cũng là chục tỷ, chục tỷ vậy đó. Rồi người ta ngồi ta bàn, người ta nói vui nhau, người ta nói cái ông Tự Thông á, ông có 3 kinh nè, ông có làm gì được gì hết. Là bởi vì họ chơi với tôi cũng chơi với họ, nhưng mà họ thì có nghĩa trang nè, có nghĩa địa nè, có xây tháp để cốt nè, rồi họ làm cái tháp, nghĩa là cái bằng tháp cộng đồng á, thờ cái tháp nó cao lên 28 thấp nhiều nhất, cái tháp cao 21 thước. Rồi ở trong cái tháp là ta làm là 3-4 cái mồ ở tổng á, để chôn ở tổng. Người ta chủ trương rằng là sống thì là huynh đệ, đồng chơi, đồng tu, đồng làm Phật sự, còn chết là mình nằm chung ở trong một cái tháp này nè. Đang rồi tối tối khuya khuya vậy nấu trà uống rồi đàm đạo chơi, gọi là utiku. Utiku là uống trà quạo đó, ở trong cái tháp. Thành ra cái đó là có thiệt đấy, và Việt Nam này nếu muốn coi thì tôi dẫn đi coi đó. Một cái tháp mà người ta làm ở trong đó chôn 6 cái mã của 6 vị hòa thượng huynh đệ nhau, để nữa là Utiku chơi đó. Đấy. Còn ta nói với ông từ thông đó, coi vậy đó, không có được cái gì hết đó, chỉ có ba kinh thôi à. Mà thiệt tôi cũng cười thôi à, tôi cười xòa vậy à. Bởi vì tôi dạy kinh từ hồi tôi hai mươi mấy tuổi lận đó nha. Đặc biệt cái là lúc mà còn học ở trong trường Phật học là cái ban giám đốc cái thầy mình đó cho mình dạy lại cái đám huynh đệ mà tuổi lớn hơn mình nữa, bằng có, nhỏ hơn có, lớn hơn có, mà tôi được dạy ngay cái lúc mà họ tôi học vậy. Cho nên là dạy cho tới bây giờ cũng chưa hết dạy. Do vậy mà người ta gọi là ông Từ Thông không có làm cái gì khác, chỉ có ba kinh. Thành ra tôi cười là cái chỗ đó. Tà Dương gẫm lại cuộc đời tôi, sự nghiệp công danh chẳng có gì, cả đời tôi không có chức gì ngon lành như ai hết trơn, công danh chẳng có gì, sự nghiệp ô người ta cho nghĩa trang nghĩa địa là lấy bán xà chơi đó chứ mà không lấy nha. Mấy huynh đệ vậy là tôi làm việc với họ, rồi họ cho tôi ngàn thước, họ có cả năm ba mẫu, có người hai mẫu, có người năm ba mẫu, họ nói cho ngàn thước đó để rồi có quen với ai đó bán nghĩa địa cho ta, bán quyệt mộ cho ta đó, xài chơi. Tôi nói không, cảm ơn, không lấy. Dù bán cái đó thì bán cho đệ tử tôi chứ bán ai, mà lấy tiền của đệ tử coi kỳ quá. Chẳng thà đệ tử cho nhiều xài nhiều, chứ còn bán cho họ rồi lấy tiền của họ ăn, rồi mình gọi là đệ tử mình làm vậy coi không thích. Rồi có người ta vừa có nghĩa trang mà người ta có tại hòm đó, rồi người ta đưa cái danh thiếp người ta nói là nếu có quen với người nào đó thì viết giấy vài chữ thôi, nói nhờ giúp đỡ giùm, đây là đệ tử của tôi, thì một cái giấy gửi tới vậy đó là mình được 2 triệu. 2 triệu thời kỳ mấy chục năm trước cũng nhiều lắm đó nha. Cái tôi nói không được, không có ăn cái này. Ăn cái này các thầy gọi là cho tôi 2 triệu chứ kỳ thật có phải của các thầy đâu. Tại sao tôi nói vậy? Là tại vì chắc chắn không bao giờ sai. Thí dụ như cái đám đó các thầy tẩm liệm cho ra, các thầy ăn cái đám đó là 12 triệu. Rồi các thầy nói thêm, lấy thêm 2 triệu nữa là 14. Lấy 14 triệu đặng đưa tôi nè. Té ra là tôi giới thiệu rằng là các thầy giúp giùm Phật tử tôi, mà kỳ thật tôi là lưu manh, tôi đã gạt để nó gạt Phật tử để các thầy lấy tiền thêm của họ, rồi các thầy đưa cho tôi không chịu, tôi không thể bán cái đó. Cái đó là có thật à. Cho nghĩa địa bán lấy sạch chơi vậy, bởi vì người ta nhiều lắm cũng không thèm luôn. Giới thiệu cái về cái đám về lấy 2 triệu cũng không thèm luôn. Mà đi dạy vậy đó, rồi họ đưa tiền xe rồi tiền xe taxi à, cái đó có. Thầy cứ đưa tiền xe taxi cho tôi đi thử một lần taxi từ chỗ tôi tới chỗ cái trường mà tôi dạy chùa thầy đây, thì đưa tôi thí dụ như 40, rồi cứ việc một lần tôi đi dạy là 40. Rồi còn tôi phơi cái đầu trần của tôi chạy, tôi phơi xác tôi đó, tôi đi dạy đó, thì tôi đi chừng 5 bạc xăng. Thế là tôi còn dư được 35 đồng. Cái này để mua gạo, mua cơm, mua tôn rồi lập nhà ở. Đấy, cái đó có. Chứ còn mà cho tiền ăn, cho tiền lấy, không lấy. Cho nghĩa trang không lấy, cho tiền ăn tiền cò, không lấy. Còn tổ chức mà xe để đi Phật tử hành hương đó lại càng không đi, không bao giờ làm. Bởi vì mình làm như vậy là trên con đường, thí dụ như Sài Gòn Vũng Tàu á, người ta đi có 80 mà mình kêu gọi người ta đóng 100, thế thì mình ăn 20 chứ gì nữa. Ai không biết mình ăn cái tiền cò tiền đầu. Cho nên là không bao giờ mình mà tổ chức đi hành hương gì hết đó. Cái đó là chuyện có thật. Cho nên là Tà Dương gẫm lại cuộc đời tôi, sự nghiệp công danh chẳng có gì, còn chức tước ai cử để làm gì? vô trong đó, nên là bàn cái chuyện mà hơn thua là thanh dưỡng này kia đó, không có thể bàn cái đó. Ai cử chi? Cho nên là sự nghiệp không có rồi, công danh cũng không có rồi. Rồi có người ta bảo là thật thà vô phước đức, ông có ba kinh à, ngu lắm, không có biết gì ta, không biết tổ chức gì hết, thật thà quá. Thật thà là nói khiêm nhượng đó, cho họ nói mình ngu và mình không có phước đức, không phước đức cho nên người ta làm chùa cái là trăm tỷ, còn mình không có chùa gì hết. Nói vậy chứ tôi ở cái chỗ đây là tôi thấy hơn Phật quá là tôi còn mắc cỡ xấu hổ như Phật muốn chết rồi. Rồi nếu mình làm mà hơn Phật thì tôi là còn là cái thứ gì chứ? Ở đây là hơn Phật ít thôi đó mà còn nhục nhã mắc cỡ đấy. Nhưng mà đều nói cho hơn nhiều quá đi nè, không phải hơn ít đâu. Chỗ tôi ở hồi xưa là cái chỗ ở một cái thất ở Sài Gòn là gọi là Quỳnh Mai Tịnh Thất đó, tức là nó nhỏ xíu à, nó có 6 thước vuông thôi, nhưng mà cũng hơn Phật. Rồi cái thất nữa khi lên trên Bình Dương nó làm cái chỗ ở đó thì cũng đâu quan trọng hơn, trên đó khá hơn chút, gần ruộng rồi cũng đẹp lắm, nhưng mà giờ bị quy hoạch rồi. Bị quy hoạch là các cái nhà tư sản đó, họ bỏ tiền ra họ mua rồi bây giờ họ còn muốn làm e làm khó, họ không chịu đưa tiền gì đó, bỏ đi không thèm nói nữa. Thế thì chỗ đó khá hơn chút. Rồi bây giờ lên ở cái chỗ gọi là cái đồi Tà Dương này đó, tự đặt là cái đồi Tà Dương. Thì cũng vẫn cứ khá hơn Đức Phật Thích Ca, vẫn có tiện nghi nhiều hơn Phật Thích Ca nhiều lắm, cho nên vẫn mất cỡ xấu hổ, vẫn là thường niệm tâm y ngõa bát pháp khí đó, ba y và bình bát như Phật Thích Ca vậy, làm các sĩ vậy đó, nhưng mà bản ngã và ngã sở hữu mình chưa bỏ được, chưa làm bằng Phật Thích Ca được, cho nên vẫn cứ xấu hổ cho tới ngày chết coi đã cũng chưa hết xấu hổ à. Do vậy cho nên là tôi xác định là tôi chưa phải là vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn được, nó thẳng vậy. Mọi người nên biết rằng tôi có bồ đề, có niết bàn, nhưng mà chưa vô thượng. Muốn vô thượng được chỉ có cái cách là phải đi khất thực nhất bát thiên gia phạn cô thân vạn lý du thì mới có thể có được bồ đề vô thượng và niết bàn vô thượng. Ngoài cái đó ra không có cách nào có. Ông nào mà nói mình thành Phật rồi là láo, nói mình là đệ nhất pháp vương là láo. Có mấy ông thầy ở quốc tế nó đi nó tự xưng là đệ nhất pháp vương, tôi nghe tôi cười quá. Đệ nhất pháp vương anh đi đâu vậy? Anh đi khoa trương rồi anh đưa giấy đưa tờ, anh đưa cái câu thần chú là anh cho người ta ta dán trong nhà đặng được bình an, được giải nghiệp 3000 đời gì đó. Anh nói láo đồng thời vậy mà anh nói anh đệ nhất pháp vương là sao? Cái đó có thật đấy, nhưng mà mình không nên nói chi, nói người ta buồn. Thành ra là người bảo Phật thà vô phước đức là có thiệt đấy, không bằng ai hết trơn. Rồi ta nói vậy ra chắp tay cười đó là cảm ơn trời, nhờ ông trời ông giúp đỡ mình ngu quá, mình không có sự nghiệp lớn. Chứ sự nghiệp lớn là buồn dữ lắm á, không khổ lắm á, không sướng đâu. Bởi vì bạn nói là đa dục di khổ, sanh tử bị lao mà, tùng tham dục khởi. Cái người nào mà đa dục đó, muốn nhiều đó, muốn nhiều chùa là nhiều thiền viện là nhiều thiền, nhiều sự nghiệp là nhiều nghĩa trang nghĩa địa là nhiều tháp là nhiều cốt thờ nhiều nè, là những người đó dứt khoát là không bao giờ có sung sướng. Nó sướng với cái ảo tưởng của vật chất, mà còn cái sướng của giải thoát, của tự do, của giác ngộ không có. Cái đó là chắc chắn như thế. Cái đó là Phật nói chứ không phải là tôi đặt ra đâu đó nha. Cho nên là Phật tử mà gặp mấy ông mà giàu có mà lại giữ đó, cái đó có chừng đó. Nếu mà nói đừng sợ các vị ghét, cái là mình ngu dữ. ngu dữ lắm. Nếu mà mình quý Phật thì mình đâu có lại vậy. Mà nếu mình lại những ông giàu này, mình mới cho họ là cái người đáng ghi gớm mình đáng lại. Vậy thì Đức Phật Thích Ca nghèo hồi xưa khất sĩ vậy thì mình nghĩ thế nào về Đức Phật? Chẳng lẽ Đức Phật là ngu à? Đức Phật là không đạo đức à? Đức Phật là không trí tuệ bằng những cái ông thầy giàu có chân ngọc hoành tráng là lòng lễ của mình bây giờ đây hay sao? Cho nên tôi nói nó sai từ thầy rồi đó, vẫn sai rồi từ trò vẫn sai mà không ai biết gì trên. Cũng thôi làm Phật quá trời thờ, Phật ở trên chánh điện rồi Phật dài ngoài đường ngoài hè gọi là Phật lộ thiên đó. Nhiều thứ lắm nói không hết. Thôi bây giờ hết giờ rồi là ngừng ở đây vậy. Mong rằng là các vị nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ rồi thấy cái nào mà cần thiết thì suy nghĩ rồi mình dẹp bớt cái sai lầm của mình đi. Sửa lại thì cũng chưa gọi là muộn gì hết. Người ta tới chừng mà giác ngộ là ta gọi là tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Đừng tưởng rằng là mình 40-50 tuổi rồi mình tu trẻ, không có trẻ đâu. 70 tuổi cũng không gọi là trẻ. Vấn đề mà ta ngộ đạo được rồi đó là người ta buông bỏ. Ta cần cái chữ diễn ly thôi. Con Phật ta cần học diễn ly, tránh xa các độc tham sân si, vượt ngoài ba cõi ngay quê mẹ, là giải thoát tiêu dao tại cõi này. Nếu mà giác ngộ là trong vòng một giờ phút nào đó giác ngộ, rồi giữ vững cái niềm giác ngộ đó, là từ đó là ta có an lạc ngay, ta có giải thoát giác ngộ ngay, ta là con Phật, là trưởng nam trưởng nữ của Phật ngay, chứ không phải là đợi tu lâu đâu nha. Tu lâu mà hồi mới có 7 tuổi rồi đi quy y mà cứ là lại rồi cầu rồi nguyện rồi gian rồi xin rồi cúng đủ thứ thần, đủ thứ thánh, đủ thứ ông bà này mà nọ trong không trung trên trời dưới đất đó, là cái đó là giàu tu hồi 7 tuổi đi nữa cũng không có giác ngộ, cũng không có an lạc. Người biết học, người biết tu 70 tuổi chưa gọi là một, 80 tuổi cũng còn chưa gọi là một. Bởi vì có câu là tu nhất kiếp ngộ nhất thời mà. Ta giác ngộ rồi là tất cả những cái gì ta buông bỏ hết rồi, thì còn tội lỗi ở đâu nữa, đau khổ đâu mà còn nữa với người ta. Do vậy cho nên là đừng sợ. Nếu mà nhận thấy cái lẽ phải rồi cứ tập buông bỏ. Buông bỏ là nguyên nhân của Bồ Đề vô thượng, của Niết Bàn vô thượng đó. Thế xin gần ở đây vậy. Chúc an lạc, tinh tấn.